Kính thưa toàn thể đại chúng, tuần trước chúng tôi có yêu cầu quý vị về tư duy và tìm ý trích dẫn từ kinh A Di Đà về ba nội dung căn bản. Nội dung thứ nhất là mô tả về bản chất thế giới cực lạc. Nội dung thứ hai mô tả về bản chất của cư dân thánh giả tịnh độ. Nội dung thứ ba mô tả về pháp môn tịnh độ. Và cả ba nội dung này được giới hạn đề tài nghiên cứu trong phạm vi của kinh A Di Đà, tức là tiểu bổn A Di Đà. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu quý vị làm bài thực tập đó, mặc dù quý vị đang rất là bận rộn cho mùa thi, là vì ngày mốt là ngày vía Đức Phật A Di Đà theo truyền thống Bắc Tông dành cho những người tu theo tịnh độ. Tối mai ở các chùa Bắc Tông đều tổ chức lễ rước phía Đức Phật A Di Đà. Việc tìm hiểu về ba nội dung nêu trên có ý nghĩa rất là quan trọng cho sự học tập và nghiên cứu của chúng ta. Có một thuận lợi lớn là trong lớp không có những vị theo Nam Tông. Lớp sáng thì có mấy sư Nam Tông, ấy thế mà cũng có người phát biểu về kinh A Di Đà được. Còn lớp chiều là lớp hoàn toàn chỉ có ni Bắc Tông và ni khất sĩ. Cả hai truyền thống này đều thọ trì đọc tụng kinh A Di Đà. Và chúng tôi đoan chắc rằng là trong đây không ai không thuộc bài kinh. Nếu như người nào đó nói là chưa thuộc á, thì chỉ có một lý do thôi, hoặc là mới xuất gia, hoặc là theo truyền thống thiền hay là truyền thống nào khác. Còn theo truyền thống tịnh độ đó, mới vào chùa thật sự là phải học thuộc kinh A Di Đà rồi. Trước khi đi vào cái phần phân tích từ ý tưởng, trích dẫn như là một bài thực tập đó, để chúng tôi xin điểm qua về khuynh hướng về pháp môn tịnh độ nói chung, để tạo ra một số tiền đề gợi ý cho quý vị. Kinh A Di Đà đã trở thành một bản kinh quan trọng cho sự hành trì của tăng ni Phật tử theo pháp môn tịnh độ, nói chung là Phật tử Bắc Tông. Bản kinh này được xem là bản kinh quan trọng nhất của truyền thống tịnh độ tông. Mặc dù bên cạnh đó chúng ta vẫn biết có một số bản kinh như là Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật. Tất cả những bản kinh vừa nêu sau đó được xem là những bản kinh phát triển về sau. Còn kinh trọng tâm nhất vẫn là tiểu bổn A Di Đà. Bản kinh này trở thành trọng tâm chính của pháp môn. Và do đó hành trì theo pháp môn tịnh độ mà không nắm vững về nội dung kinh A Di Đà là một thiếu sót rất là lớn. Một vấn đề đặt ra là có tối thiểu là hai quan điểm về bản chất của tịnh độ. Quan điểm thứ nhất liên hệ đến cái nhìn vật lý của tịnh độ về phương diện phương vị học và địa chất học. Nhìn từ góc độ này, các hành giả tịnh độ theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông cho rằng đó là một thế giới nằm về phía Tây, cách chúng ta khoảng 10 muôn ước ánh sáng, năm ánh sáng, là một cái khoảng cách rất là lâu xa. Sử dụng các phi thuyền hiện đại của khoa học hiện đại, chúng ta vẫn chưa có thể bay từ hành tinh mình đến hành tinh Tây Phương Cực Lạc trong một thời gian có thể kéo dài đến vài chục kiếp. Việc mô tả về tịnh độ như góc độ của thế giới vật lý đó là điều chúng ta không nên tranh cãi nhiều, vì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà về phương diện logic học của vật lý vũ trụ đó, chúng ta tin rằng là trong vũ trụ này có vô số dải ngân hà thiên hà, trong số đó có những hành tinh có sự sống của con người vượt lên trên hành tinh chúng ta về nhiều phương diện: đạo đức, tâm linh, khoa học kỹ thuật, sinh hoạt, cách thức ứng xử giao tế của các cư dân, vân vân. Cũng có thể có những hành tinh mà đời sống tinh thần của họ cho thuần túy là Phật giáo, không hề có Thiên Chúa giáo, không hề có Tin Lành, không hề có Hồi giáo và các tôn giáo khác. Chuyện đó chúng ta có thể tin được. Một quan điểm thứ hai lý giải bản chất của thế giới Tây Phương Cực Lạc dưới góc độ biểu tượng, có nghĩa là không xem tầm quan trọng của thế giới vật chất được mô tả trong kinh A Di Đà là chính, mà muốn nhìn thấy những giá trị biểu tượng về triết lý được ẩn chứa ở trong nội dung của bản kinh này. Từ quan niệm đó, đó có nhiều pháp sư Tịnh Độ đã nêu ra một pháp môn thiết lập vai trò của Tịnh Độ nhân gian, tức là Tịnh Độ ở ngay trong lòng thực tại của cõi ta bà. Hai quan điểm đó đến lúc đó, trở nên là khác biệt nhau, nhưng vốn bổ sung với nhau nhiều lắm. Truyền thống của Tịnh Độ Tông từ lúc mới được thiết lập cho đến bây giờ thì nhấn mạnh về tha lực và lòng từ bi không bờ bến của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát tại đây. Về phương diện vật học, chúng ta phải tin 100% là lòng từ bi của Bồ Tát và Phật là vô lượng. Tuy nhiên chúng ta đặt một vấn đề giữa quá độ với tha lực và mối liên hệ của nó với nhân quả của đời sống, cái giúp người liên hệ đến nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc đó. Nó có những cái có thể làm được và có những cái không thể làm được. Nhiều vấn nạn đã đặt ra là Như Lai Thế Tôn là bậc có 10 danh hiệu tôn kính, được xem như là nhất thiết trí và là bậc đại từ đại bi, đại hùng đại lực. Ấy thế mà đất nước mà nơi ngài đã sinh ra được xem là những nước nghèo nhất thế giới. Người ta đã đặt ra câu hỏi tại sao với một bậc phước đức tròn đầy, phước trí tròn đầy mà nơi ngài sinh ra lại có vô số nhiều khổ đau như vậy? Làm thế nào để chúng ta lý giải được tình trạng giữa cái gọi là tròn đầy và phước báo và cảnh giới xung quanh nơi mà ngài sống? Có nhiều cách lý giải khác nhau. Một số nhà Phật học cho rằng Đức Phật đã từng nói có ba điều ngài làm được, trong đó có một điều là độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà không thể nào độ hết thế giới chúng sanh. Có nghĩa là độ dựa vào căn cơ, dựa vào duyên, dựa vào điều kiện, vân vân. Khi tính điều kiện và duyên nó không đủ thì tấm lòng muốn độ của ngài dầu có cao lớn cái nào đi nữa vẫn không thể giúp ích cho chúng sanh được. Như vậy vấn đề mấu chốt không nằm ở chỗ là ngài độ hay không độ, mà nằm ở chỗ là người ta có lắng nghe hay là không. Việc lắng nghe không nghe nó liên hệ đến là phong tục tập quán, hay là cái chìa khóa, ổ khóa nằm ở trong não trạng của từng con người. Khi chúng ta chấp nhận một quan điểm nào đó là chân lý thì quan điểm đó lúc bây giờ trở thành một ổ khóa, nhốt, đóng bít tâm hồn, tuệ giác của chúng ta lại, không cho chúng ta tiếp xúc với những cái có thể cao hơn, hấp dẫn hơn, giá trị hơn. Nó có thể là trường hợp diễn ra đối với Như Lai Thế Tôn. Nếu chúng ta dựa vào kinh điển truyền thống Pali đó, chúng ta nhớ là lời tuyên bố của Đức Phật là ngài có mặt trên cuộc đời này mang lại lợi ích cho số đông. Ngài tuyên bố câu đó được lặp đi lặp lại nhiều lần lắm, chứ ngài không nói là độ tất cả chúng sinh, không có. Cho số đông có nghĩa là cho nhiều người, đại đa số người, chứ không phải cho hết tất cả mọi người hay mọi loài. Điều đó đã phản ánh được rất là rõ quan điểm và lý tưởng của nhà Phật đó, không bao giờ đặt trên những cái tuyệt đối mà trên những cái tương đối, có thể được, có thể thực hiện và có thể thành công. Cái được gọi là số đông đó nó phải nằm qua vượt lên trên quá bán tổng số những cái đang có. Dĩ nhiên nếu chúng ta đặt lại cả một cái bối cảnh hoằng pháp của Đức Phật suốt 49 năm hay là 45 năm, chúng ta thấy là số lượng tín đồ của người Ấn Độ đó theo đạo Phật đó, thực ra là chưa đến khoảng 50% dân số thời đó. Có nghĩa là nó vẫn chưa đủ được 50% dân số của dân Ấn Độ, huống hồ là nhân rộng cho toàn cõi Ta Bà này. Con số đó quả là con số ít ỏi, nhưng Đức Phật vẫn tuyên bố rằng mục đích giáo hóa của Ngài là lợi ích cho số đông, có nghĩa là Ngài lấy tập thể lên trên chứ không lấy cái cá thể. Đối tượng phục vụ của Ngài là nhiều người, vấn đề ở chỗ là người ta tiếp nhận hay không mà thôi. Trở lại vấn đề tại sao nơi Ngài sinh ra với năng lực phước trí tròn đầy của Ngài ấy thế mà nỗi khổ niềm đau vẫn có mặt. Chúng tôi thường đưa ra một ví dụ đơn giản. Những nơi mà hệ thống xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, tình trạng an ninh và chế độ an sinh xã hội quá tốt đó, thì rõ ràng sự đóng góp của những nhà hoạt động xã hội sẽ không có cơ hội lớn. Những nước thuộc về thế giới thứ ba, tức là đang phát triển đó, thì các nhà làm công tác từ thiện xã hội mới có đóng góp nhiều. Tức là có vô số chuyện ngổn ngang chưa được hoàn tất, chưa được thành tựu, hoặc là nó lem nhem mà không có nội dung, không có chiều sâu, v.v. Do đó trở về với những cái thế giới đó, chúng ta đóng góp được rất nhiều thứ. Cũng vậy, tại sao Đức Phật lại chọn và ra đời ở đất nước Ấn Độ? Bởi vì nó là cái nôi của văn minh thế giới, và nó cũng là cái nôi của những bất hạnh trên thế giới. Nó là cái nôi của mọi tội lỗi, và nó cũng là cái nôi của nền văn hóa tâm linh cao cấp. Nói chung là các thái cực giữa tốt và xấu đều có mặt tại Ấn Độ, xuất hiện tại Ấn Độ, độ các loài chúng sanh và độ loài người với nhiều ý thức hệ tôn giáo, triết học khác nhau, các khuynh hướng cực đoan, ép sát, hưởng thụ vân vân đều có mặt, là một trong những cơ hội để gần gũi với đời sống của kiếp người nhiều nhất và dễ dàng nhất. Chứ nếu như mà Đức Phật Thích Ca sanh ra ở những nước như là Thụy Sĩ, Thụy Điển, công ăn việc làm của Ngài chắc cũng bị ít lắm, không có nhiều việc để làm đâu. Ngài có mặt ở Ấn Độ để giải phóng phụ nữ ra khỏi ách nô lệ của đất nước này. Ngài muốn giải phóng vai trò tập cấp xã hội ra khỏi ách nô lệ của niềm tin tôn giáo Vệ Đà. Ngài muốn giải phóng vai trò của con người nói chung ra khỏi ách nô lệ của thần linh và thượng đế. Cả ba ách thống trị đó đã làm cho nhân dân Ấn Độ trải qua quá trời và vô số những nỗi khổ niềm đau. Cho nên Ngài có mặt ở chỗ đó là thích hợp nhất thôi. Sanh ra đời ở những nơi quá hoàn thiện nên đóng góp không có nhiều. Do vì hạnh nguyện dấn thân của các Ngài, cho nên các Phật và Bồ Tát thường xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện. Do đó ở Ta Bà mới có cơ hội gặp Đức Phật nhiều hơn là ở những thế giới khác. Chỗ nào có nhiều điểm bất toàn, chỗ đó có nhiều vị thánh đang xuất hiện. Dựa vào yếu tố này thì chúng ta phải ý thức rất là rõ, khi mình ngồi dưới mấy trường Phật học, vài năm sau sẽ tốt nghiệp ra trường với một tấm mảnh bằng trong tay, với một kiến thức Phật học vững chãi, với nhiều tiềm năng, nhiều chuyển vọng, nhiều thao thức. Có nhiều người mong mỏi mình có một mảnh đất hứa mới, có thể đó là châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, nói chung là những nơi nào tạo ra tiềm năng hứa hẹn cho mình là mình muốn đi. Tăng đi Việt Nam sau khi đi du học một thời gian ở hải ngoại rồi đó, là không muốn trở về Việt Nam, vì nghĩ rằng và suy luận rằng là về Việt Nam không có chỗ để cắm dùi, vậy đó thôi đi nước ngoài sướng hơn. Nếu như mục đích đi nước ngoài để tạo ra một cái không gian thoải mái, khỏe, ít là Phật sự, thì rõ ràng đi như vậy đâu có ý nghĩa chi của sự đóng góp đâu. Còn nếu mình nói mình đi để mình làm Phật sự thì rõ ràng không có chỗ nào có môi trường Phật sự nhiều như ở Việt Nam, chứ tôi dám khẳng định vậy. Quý vị thấy là các vị cao tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các giáo hội trước năm 75 có mặt tại hải ngoại trong vòng 30 năm qua đã làm rất là nhiều việc. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát các hoạt động Phật sự thực tế, chúng ta thấy là mỗi một ngôi chùa tập hợp tuần lễ một ngày vào Chủ nhật khoảng chừng 50 cho đến 100 Phật tử là hết rồi. Còn 6 ngày còn lại là thất nghiệp rồi, không có công việc làm. Chứ tôi thường dùng cái từ nói đông na đó là làm Phật sự, hay gọi là làm Phật sự theo vụ mùa. Mỗi năm có 3 mùa: mùa Tết, mùa Phật Đản, mùa Vu Lan. Ba mùa đó, đó nếu chùa rộng rãi, có phương tiện tổ chức sinh hoạt và phải giỏi về ngũ vị hương. Nếu không có đó phải có tam tông miếu. Ở tam tông miếu thì phải có nhất thiên chỉ, nhất dương chỉ, nhị thiên đường gì đó đại khái vậy. Tức là phải có một cái gì đó để thu hút được quần chúng. Thì lúc đó, đó quần chúng hội tụ về 1.000 người, 2.000 người, chỉ có 1 ngày, 2 ngày thôi. Như vậy là suốt 1 năm đó, chúng ta làm Phật sự được bao nhiêu lần? Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải có những người hy sinh làm Phật sự ở hải ngoại, bởi vì số lượng người Phật tử ở hải ngoại cũng rất là đông. Nếu không có những người dấn thân như vậy thì ai sẽ chăm sóc tinh thần cho họ? Ngày nay thì chúng ta thấy là chùa của Việt Nam mọc lên khá nhiều. Trên toàn thế giới hiện nay có khoảng gần 200 ngôi chùa Việt Nam lớn và nhỏ. Trong số đó chỉ có khoảng chừng 30 ngôi chùa danh chánh ngôn thuận, có nghĩa là được luật pháp bảo hộ, có đăng ký, đủ tiêu chuẩn, vân vân. Còn bằng như bằng không á, phần lớn còn lại á, chỉ thuộc vào những dạng cải gia vi tự thôi. Ấy thế mà rất nhiều tăng ni trẻ vẫn tiếp tục ra đi và tìm kiếm một mảnh đất hứa mới. Ở Việt Nam, mảnh đất hứa đó với tiềm năng lớn nhất mà quý vị không bao giờ tìm thấy được ở bất cứ nơi nào. Dân Việt Kiều hải ngoại bây giờ cũng đang muốn trở về Việt Nam để đầu tư. Cũng là một người mà nếu người ta tốt nghiệp tiến sĩ mà trở về Việt Nam á, có thể trở thành một tảng đá, hay lớn nữa là một quả núi. Còn ra những nước tiên tiến đó, thì nhân vật đó chỉ trở thành một hạt cát thôi, không nhiều lắm đâu, đó là sự thật. Thêm một hạt cát ở bãi sa mạc thì cũng chẳng có giá trị gì. Mà nhập cả hạt cát đó về Việt Nam thì hạt cát này có thể trở thành một phi ngọc quý. Vì đó cơ hội đóng góp rất là nhiều. Hiểu được điều đó thì chúng ta có đặt là vấn đề là sự xuất thân của tăng ni tại thành phố Hồ Chí Minh đó, phần lớn là từ các tỉnh tập trung về. Đời sống sinh hoạt tại Sài Gòn từ đó là phong phú, đầy đủ, thuận lợi về học nhiều hơn là ở các tỉnh. Nhưng mà sau khi chúng ta tốt nghiệp rồi thì bao nhiêu người đã trở về lại quê nhà để phục vụ. Quý vị nên nhớ là ở Sài Gòn này đó, nhiều hệ mặt trời, nhiều hệ mặt trăng lắm, nhiều ngôi sao, thuộc loại 5 sao, 6 sao, 3 sao, 4 sao, 2 sao, 1 sao, đủ hết á. Siêu sao cũng có nữa. Cho nên mình ở Sài Gòn cái cơ hội đâu có không có bao nhiêu cả. Nhưng mà nếu như mình trở về lại vùng quê của mình á, thì lúc đầu có thể nó là một con đom đóm, nhưng mà về sau này sẽ trở thành một mặt trời. Chúng ta có rất nhiều cơ hội đang còn bỏ ngỏ và chờ đón chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta phải dấn thân, chịu khó ngay ban đầu. Mà đời sống người tu thì khó khăn càng tốt thôi, bởi vì phương tiện vật chất nhiều quá nó làm cho tiến trình tu tập bị giới hạn liền. Cho nên ai xuất thân từ các tỉnh sau khi tốt nghiệp, nếu không có nhu cầu học hỏi thêm thì cứ về quê nhà làm đạo. Bằng không á, cái cửa ngõ của các tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa, chúng ta sẽ nhường lệ cho các tôn giáo, đặc biệt là Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Vì họ biết rất là rõ thành trì tín ngưỡng dân gian của một quốc gia không nằm ở đô thị, không nằm ở thành phố lớn, mà nằm ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Cái dòng đai này mà bị phá vỡ đi thì bản chất tôn giáo đó bị hỏng. Cho nên như là một cái phản ứng đối lập, các tôn giáo mạnh á, lúc đầu thì họ tập trung ở trung tâm của thành thị, nhưng mà về sau này họ đổ dồn lên vùng sâu vùng xa cao nguyên. Còn chúng ta đó thì nào giờ nằm ở trong rừng trong núi, bây giờ bỗng dưng mình là không thấy được cái lợi thế đó, mình nhào lên thành phố, mình tập trung ở những vùng thành thị, mình cho rằng là đó là một cái điểm mới. Thực ra nó không mới tí nào, tại vì Phật tử tại thành thị không có mình họ vẫn không chết, không có chỗ giảng đường này họ vẫn có thể đi nghe thuyết pháp ở một giảng đường khác. Ngoài ra băng từ rồi DVD, CD, cassette, vô số các website nữa. Nhưng mà ở vùng sâu vùng xa, nếu như chúng ta không rót những chất liệu chánh pháp vào cho họ đó thì họ sẽ chết. Họ chết vào trong tín ngưỡng của các tôn giáo khác, với rất nhiều mạng lưới của niềm tin mê tín, và đánh mất vận mệnh mình trong trò chơi hên xui may rủi của niềm tin. Do đó học được cái tinh thần đó thì bỗng nhiên chúng ta nên trở về với cội nguồn để chúng ta đóng góp nhiều cái hơn. Còn lâu lâu quý vị có thể đi xuất ngoại giảng kinh thuyết pháp, vận động quần chúng, sau đó về để đầu tư ở Việt Nam. Vì cái giá trị tiền tệ giữa hai bên nó khác nhau rất là cao. Sống tại đó nếu như mỗi tháng chúng ta có được 1.000 đô, có thấm béo gì không đủ có tiền thuê nhà. Mà nếu về Việt Nam chúng ta làm được nhiều việc lắm. Cho nên lợi dụng vào giá trị tiền tệ trên lệch đó, chúng ta lấy cái ngân sách ở hải ngoại đầu tư vào Việt Nam, chúng ta sẽ làm được vô số các phương tiện. Đó là lý do tại sao mà Như Lai Thế Tôn á, không sanh ở những nước giàu như là Mỹ hay là những nước mà an bình thịnh trị như là Thụy Sĩ, Thụy Điển, v.v., mà sanh ở những nước binh biến, chiến tranh, rồi phân biệt đối xử về tôn giáo, về giai cấp, về phụ nữ, rồi nhiều thứ khác nữa, những tệ đoan xã hội v.v. và các vấn nạn của toàn cầu như là Ấn Độ. Do đó phải cảm thấy hạnh phúc khi là người Việt Nam. Có nhiều người khi ra hải ngoại một thời gian rồi đó, đi đâu cũng sợ bị cô lập về quyền xã hội, hỏi mình xuất thân từ đâu, nói tiếng Anh để giấu cái nguồn gốc Việt Nam của mình. Nhân quả có thể diễn ra một cách thế là ghét cái gì nữa trao cái đó. Trời thì không có đủ tư cách để làm chuyện đó đâu. Nhân quả sẽ trao mình cái đó. Vì cái gì mình ghét đó, nó lưu lại một cái dòng chảy năng lượng gây ấn tượng trong đầu mình nhiều lắm. Và chính cái ấn tượng này nó sẽ điều khiển mình như là một cái lệnh tự động. Do đó muốn không trở thành người Việt Nam á, thì cái sống hết mình với tư cách là một người Việt Nam, thì mình sẽ vượt lên trên Việt Nam. Còn mình ghét trở thành người Việt Nam á, sau này trở thành Super League của mình á. Chúng ta đề cập đến câu hỏi tại sao Như Lai Thế Tôn không ra đời ở nơi khác mà ở Ta Bà, để chúng ta liên hệ đến bản chất của tịnh độ. Tịnh độ được diễn ra theo hai cách thế, một cách thế là dân gian, một cách thế là của phương Tây. Tịnh độ dân gian gần đây được các vị cao tăng tại Đài Loan khởi xướng qua ba chiều kích rất là ấn tượng. Chiều kích thứ nhất là nhấn mạnh về góc độ giáo dục của tịnh độ bằng cách là thiết lập các trường mang chất liệu Phật giáo cho quần chúng và tín đồ nhân dân ở Đài Loan. Chúng ta cứ thử đặt lại bối cảnh ra đời của Phật giáo Đài Loan trong vòng 40 năm trở lại đây, có nghĩa là trên đất nước Việt Nam mình sau 75 khoảng chừng vài năm thôi, nhưng mà chúng ta thấy cái tiềm năng và sự phát triển của họ đó vượt qua mặt chúng ta đến mấy mươi lần. Điều gì đã tạo ra sự vươn mình lớn như vậy? Cho nên nói vì bối cảnh ý thứ hệ chính trị ở hai nước khác nhau, một bên thuận lợi, một bên không thuận lợi, cho nên tạo ra hai điểm khác biệt. Đó là một cách giải thích, có thể có những cơ sở lịch sử của nó. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta phải nhìn thấy được những nỗ lực nội tại, và cái nội tại mới quyết định được bản chất của sự thành công và vươn lên của một tiềm năng nào đó, chứ không phải là thuộc về bên ngoài. Theo góc độ tự lực của nhà Phật á, thì rõ ràng cái nội tại chính là yếu tố quyết định sự thành công và thất bại. Đứng từ góc độ đó thì chúng ta thấy là Phật giáo Đài Loan đã đi xa chúng ta rất là nhiều năm. Các trường lớp mang tính kết của Phật giáo được Phật giáo bảo trợ rất là nhiều và chiếm đại đa số. Nhờ mạng lưới các trường Phật học và mạng lưới các trường dân lập tư thục hay là của nhà nước mà có chất liệu của Phật giáo và nội dung Phật giáo đó chiếm đại đa số tại Đài Loan. Chính vì thế mà không có tôn giáo nào có thể nhập cản và sống một cách khỏe mạnh ở trong lòng mảnh đất với hệ thống miễn nhiễm của Đạo Phật. Tất cả những tôn giáo với những cái chất liệu khác với Đạo Phật á được đưa vào Đài Loan là bị đẩy ra bên ngoài, họ bám rễ không nổi. Do đó chúng ta thấy là khi chúng ta giới thiệu một đạo Phật dân gian dưới góc độ của con đường giáo dục đó, thì quần chúng đó sẽ chính là những người Phật tử, là những nhà hoằng pháp, là những nhà dấn thân, là những nhà hoạt động xã hội v.v. Trước năm 75, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã hình thành lên một mạng lưới các trường Trung học Bồ Đề. Nỗ lực này là một cái mô phỏng của Đài Loan và Phật giáo Trung Quốc đã từ sâu. Các trường trung học Bồ Đề đó mặc dù ra đời trong một thời gian sau năm 63, sau binh biến, nhưng mà nó nhanh chóng tạo được một vị thế đứng ở trong lòng của dân tộc, đã đào tạo ra rất nhiều nhân sĩ tri thức Phật giáo có chiều sâu và tầm nhìn của đạo Phật để đi vào trong cuộc đời. Sau năm 75, chính quyền Việt Nam anh thấy được ảnh hưởng to lớn đó, cho nên chặt đứt đi mạng lưới này, nghĩa là tách rời hoạt động tín ngưỡng của quần chúng ra khỏi hoạt động của tu sĩ tôn giáo, và đây là đạo Phật. Như vậy là khi mà tín đồ đã tách rời ra khỏi sinh hoạt của tăng đoàn đó, thì lúc bấy giờ đó người tu có thể là tu tốt hơn, nhưng mà ảnh hưởng đó, của đạo Phật đó, vào trong lòng thực tại của quần chúng đó, sẽ giảm đi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta thấy là dân tộc Việt Nam có khoảng là 80 triệu. Theo thống kê mới nhất của nhà nước là khoảng 47 triệu dân Việt Nam là Phật tử, chứ không phải là khoảng 85 triệu đâu. Mà nếu 47 triệu đó, chúng ta có tối thiểu là 40 triệu hoài là Phật giáo. Ấy thế mà toàn nước Việt Nam chúng ta có bao nhiêu tờ báo? Có một tờ báo duy nhất, 3-4 tờ tạp chí là hết. Và nếu chúng ta hỏi thêm nữa là mỗi một ấn bản của những tờ báo này là bao nhiêu, thì chúng ta thấy con số đó quả thực là chẳng đáng là bao, giống như là những giọt nước mắt mà rải trên sa mạc á, từng giọt bốc khói, không còn gì hết trơn. Chúng ta chỉ có khoảng chừng vài chục giảng đường tại Sài Gòn, vài ba giảng đường ở các tỉnh lẻ. Làm sao để đủ đáp ứng được chất lượng và nhu cầu tâm linh và tinh thần cho quần chúng Phật tử? Chúng ta bỏ ngỏ vấn đề đó đã từ lâu. Cho nên chỉ thông qua việc thiết lập một tịnh độ dân gian thông qua con đường giáo dục như mô hình của Hòa Thượng Tinh Vân và Hòa Thượng Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã làm, thì rõ ràng chúng ta thấy nó là một mô hình rất là lý tưởng. Khi các nhà sư Phật giáo trở thành các nhà giáo đào tạo ra chất xám cho xã hội, thì rõ ràng những con người này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn tự giác và từ bi của nhà Phật. Vì sau này với vai trò gì không cần biết, họ sẽ là những người hộ pháp đắc lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó, mà các nỗ lực cá nhân của các chùa cũng còn quá kém, tự phát có một số nơi tổ chức được những cái trường nuôi dạy trẻ, nhưng mà chúng ta làm theo tính cách là chữa lửa thôi, làm cái quy mô. Một trong những cái hoạt động lớn để tạo ra đời sống tâm linh của quần chúng Phật tử là những trường dạy trẻ. Ở đó họ được học những chữ cái, những mẫu từ đầu tiên liên hệ đến Phật, Pháp, Tăng, đạo đức, đời sống tâm linh, tinh thần. Những cái đó trở thành chìa khóa dẫn đường cho họ về sau này, tốt lắm. Nhưng mà hệ thống tiểu học, rồi trung học cấp 2, trung học cấp 3 và đại học chúng ta hoàn toàn không có. Do đó sức mạnh của đạo Phật không có. Khuynh hướng thứ hai của đạo Phật dân gian là tịnh độ dân gian á, thông qua con đường từ thiện xã hội. Dĩ nhiên là Phật giáo là một tôn giáo tại Việt Nam có mức độ làm từ thiện xã hội lớn mạnh và nhiều hơn các tôn giáo khác, ngay cả là Thiên Chúa giáo. Cứ mỗi năm chúng ta nghe thống kê của Ban Từ Thiện Soi Trung ương á, làm từ thiện khoảng đến gần 1 triệu tỷ Việt Nam. Con số đó không phải là nhỏ. Nhưng mà chúng ta làm không có phương pháp, làm không có kế hoạch, làm không có đầu tư, làm không có chiến lược, làm không có khoanh vùng. Và do đó các yếu tố đó chúng ta đổ ra mà thành quả gặt hái lại về phương diện hiệu quả tâm linh và hiệu ứng xã hội không có nhiều lắm. Bởi vì chúng ta không có chủ trương, không có chính sách. Làm từ thiện theo cách thức nhường cơm sẻ áo đó có thể đóng góp cho xã hội ở một giai đoạn nào đó. Ăn xong một bữa cơm chiều hoặc ngày hôm sau bụng vẫn tiếp tục đói, uống xong một bát nước vài tiếng sau vẫn tiếp tục khát. Chứ vì thế mà dân dân Việt Nam đã đưa một tiêu chí á, cứu ngạt trong cứu nghèo, tức là cứu những tình trạng bi khốn lâm vào tình huống như là hạn hán, lũ lụt, mất mùa, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, v.v. Còn những tình huống khác á, thuộc về nghèo thì không cứu. Thì nghèo ở đâu không nghèo, ở đâu cũng nghèo như nhau hết trơn, mỗi nơi nghèo theo một kiểu. Đừng tưởng rằng Hoa Kỳ là cái nước giàu nhất thế giới là không có người nghèo đâu. Số lượng người ăn xin tại đây á, có thể là một trong những nơi nhiều nhất trên thế giới. Có thể quý vị nói như vậy là vu khống hay là bóp méo sự thật, hay là bôi đen về giá trị tự do của Mỹ. cứ lên trên internet và đọc những thống kê xã hội học về dân homeless, tức là vô gia cư, thì Mỹ có con số thuộc loại nhất nhì trên thế giới. Thành phố thu hút nhiều du khách nhất của Mỹ là San Francisco, là nơi mà có người vô gia cư khá đông. Những năm vừa qua khi chúng tôi sang đây để giảng pháp đó, chúng tôi đã từng tuyên bố những câu nghe lạnh cái lỗ tai, đó là ở Hoa Kỳ lao động là vinh quang. Rõ ràng ai biết đầu tư người đó giàu nhanh lắm, không có phân biệt xã hội, vị trí vân vân, như là ở những nơi của châu Á đang phát triển. Nhưng mà lang thang thì không chết đói. Câu nói thứ hai là câu nói có vấn đề. Thì chúng tôi cứ suy nghĩ rằng là hệ thống an sinh xã hội ở nước này quá tốt, cho nên ai thất nghiệp hoặc ai lang thang đó thì có được hệ thống này lo. Hiểu như vậy chúng ta hiểu một chiều thôi. Hoa Kỳ á, phải nói bằng một cái ngôn ngữ ngược lại Việt Nam. Nếu Việt Nam là luật rừng thì Hoa Kỳ là rừng lực. Ở đâu cũng có luật, cái gì cũng có luật hết trơn. Cho nên là muốn ăn chính sách không phải là chuyện dễ đâu. Nó qua nhiều ngõ ngách, khó khăn lắm. Những người có tiền án về hình sự thì những người đó lại bị cô lập về phương diện xã hội theo một cách thức nào đó. Ví dụ như là cái cơ hội nghề nghiệp sẽ bị giảm đi. Người ta sợ những người có tiền án tiền sự lắm. Rồi vấn đề mua trả góp, thuê tiền ngân hàng để đầu tư á, thì chúng ta bị điểm xấu rồi á, thì mức độ đầu tư chúng ta ít hơn là những người khác, và chúng ta phải trả cái tiền thuế cao hơn. Ngay cả bảo hiểm xe cộ, sức khỏe, trộm cắp, là bảo hiểm tài sản v.v. chúng ta phải đóng bằng một cái tiền nó cao hơn là những người mà chưa từng có những cái tiền án này. Chính vì thế mà sau khi mà một số người vi phạm luật pháp hay là mất cơ hội nghề nghiệp rồi đấy, thì họ không còn cái cơ hội để vươn lên nữa. Cộng thêm một phần bản chất của sự ý lại đưa vào hệ thống ăn xã hội, cho nên có rất nhiều người trở thành những kẻ không nhà cửa, rầy nay bay đó. Và sự không nhà cửa của họ là thật á. Còn ở Việt Nam mà thấy những người mà mang mấy cái băng thương tật ở trên tay hay là ở chân á, nhiều khi là đồ dởm không á. Họ có thể la hét kêu thảm khóc vậy đó, nhưng mà trên thực tế thì sau cái giờ đi sinh họ về họ uống rượu ăn thịt rồi ở nhà cao cửa rộng không. Còn dân mà vô gia cư Hoa Kỳ là thầm thiệt rồi. Cho nên ở đâu cũng có nỗi khổ niềm đau, có nhiều hoặc có ít, dưới hình thức này hay là hình thức khác. Vỏ vỏ vừa vỏ dưa đi tìm vỏ dừa thì nó cũng có trơn trượt té giống như nhau thôi. Tại vì bản chất của nỗi khổ niềm đau nó thuộc về hệ lý của nhân quả. Chúng ta có thể dùng các duyên hỗ trợ tích cực để phủ trùm những cái mà nó chưa được hoàn thiện trong con người của mình trong một thời gian thôi. Nhưng mà sau cái thời gian mà trợ duyên đó bị kết thúc đó, thì lúc bấy giờ chúng ta phải đối đầu với hiện thực thôi. Cho nên con đường từ thiện xã hội đó, nó là một trong những cái phương pháp để tiếp cận gần gũi với quần chúng dễ dàng hơn. Nói chung là làm đạo thì chúng ta phải đi bằng cái bao tử trước, chứ đừng đi bằng cái não trước. Chứ não đi tới đâu nó căng thần kinh đến đó, còn bao tử đi tới đâu thì nó mát mẻ tới đó. Thì bao tử quyết định bộ não, hậu cần quyết định tiền tuyến, cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc. Quy luật đó là quy luật xưa cũng như là nay, đông cũng như là tây. Ở đâu mà ai có tiền bạc người đó nắm chủ quyền. Cho nên đạo lý của Đức Phật Dược Sư nêu ra trong lời nguyện thứ 11 đó, đối với những người đang bị nỗi khổ niềm đau chi phối, thì điều đầu tiên Ngài làm đó là mang lại cơm no ấm cho họ trước, sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu để giúp cho họ được an vui lâu dài. Đây là tông chỉ nhập thế để thiết lập một thế giới cực lạc và tây phương ở lòng hành tinh của chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ có mơ tưởng về một thế giới Tây Phương và chúng ta đầu tư về đó không đó, thì rõ ràng quần chúng không phải Phật tử sẽ tiếp cận một đạo Phật rất là buồn bã. Một đạo Phật đang trốn tránh khỏi cuộc đời. Cho nên cuộc đời này có rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đi rồi chúng ta phát tỉnh ăn lê, cho vẫy tay chào một cách vĩnh viễn mà không muốn trở lại, để nhìn thấy những người đồng cam cộng khổ với mình của bao nhiêu thế kỷ trước, bao nhiêu cuộc trùng phùng trong sinh tử luân hồi nhân gian. thì đó là một trong những khuynh hướng có thể trở nên rất là tiêu cực. Còn đạo lý nhà Phật là có mặt ở trong lòng thực tại, và chính vì có lập trong lòng thực tại của khổ đau này mà Như Lai Thế Tôn đã được mười phương chư Phật tán khán ca ngợi. Như Lai Thế Tôn sanh ra trong đời ác năm trượt mà có thể thành đạo được là chuyện khó làm. Sau khi thành đạo được rồi mà độ được chúng sanh can cường, tánh tình cứng cỏi lại là chuyện khó làm hơn nữa. Chính vì thế mà được sự đồng tán và đồng thuận của chư Phật mười phương. Còn nếu như chúng ta bỏ cảnh Ta Bà này mà đi đó, thì có lẽ là chính cả Như Lai Thế Tôn cũng không được khen ngợi với huống hồ là chúng ta. Nên là đó là những khuynh hướng. Còn đối với người Phật tử thì vì nỗi khổ niềm đau của họ chắc chồng nhiều quá đó, bây giờ họ mong mỏi nó có một cái nơi có thể dừng chân, còn một cái điểm tựa, một cái nơi nghỉ ngơi sau những năm sáng và kiếp sống mỏi mệt thì không sao. Còn đối với tu sĩ mà chúng ta sanh về đó hết á, thất nghiệp dài dài, đó là sự thật đó. Về đó tối thiểu là a về bậc trí, như là bắt thói chuyển, mà theo định nghĩa Phật học á, bắt thói chuyển á, tối thiểu phải là tam quả. Chứ được tam quả mới được bắt thói chuyển. Cho nên về đó rồi mình đâu có cơ hội mình học được ở những bậc cao hơn, mà cũng không cơ hội để làm những các Phật sự. Lúc đó mình phải tự tu là nhiều. Do đó ở những cái nơi mà nó có nhiều cái điểm bất cập á, thì chúng ta có cơ hội để đóng góp nhiều hơn. Vấn đề làm từ thiện không phải là để vinh danh mình, mà vinh danh một đạo Phật tịnh độ nhân gian ở cuộc đời. Chúng ta càng làm nhiều từ thiện chừng nào thì chúng ta cho thấy được rằng đạo Phật có lòng từ bi, và lòng từ bi của Đức Phật trải rộng trải dài khắp mọi nơi mọi chốn. Và chính mỗi thân chúng ta là một bàn tay nối dài của Đức Phật. Mỗi một hành động từ thiện chúng ta là những tiếng nói, những cái đài phát thanh, những cái loa phóng thanh cho lòng từ bi của đạo Phật. Nếu chúng ta làm được việc đó thì đạo Phật mới có ảnh hưởng thật sự. Còn bằng không làm thiếu phương pháp thì chúng ta không có hóa độ được ai. Chính vì thế trong tất cả các hoạt động từ thiện xã hội, chúng tôi khuyên quý vị nếu có cơ hội làm trong tương lai, đính kèm theo những thực phẩm tinh thần, đặc biệt là trích từ những câu pháp cú, những câu đơn giản nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi, những giải pháp có thể tháo gỡ nỗi khổ niềm đau về phương diện này phương diện nọ. Chúng ta đính kèm và chèn theo trong từng phần quà, cứ mỗi một đơn vị phần quà là chúng ta có một câu danh ngôn, một câu Phật ngôn. Cái này mới là giúp cho người ta một cách lâu dài. Còn công việc chính yếu của Như Lai Thế Tôn là chữa trị bệnh cảm xúc và tinh thần nhiều hơn là bệnh vật lý. Công việc đó dành cho các y sĩ, bác sĩ, dược sĩ. Còn công việc chúng ta thông qua từ thiện là để bằng nhịp cầu của tình thương, chúng ta mới mang tội giác đến cho họ. Và sự mang này dễ được người chúng chấp nhận. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ cho rằng con đường từ thiện xã hội là cứu cánh. Chính vì thế mà mang đạo lý của lòng từ bi nhà Phật rồi thì bỗng dưng chúng ta có nhu cầu là thiết lập tình người nhiều hơn, hơn là chúng ta đi rút cái phần trợ cấp về phía bên mình. Quan sát những cái cuộc vượt biên của những nước ở Đông Nam Á sang Hoa Kỳ và những nước phương Tây á, thì đều có một kết quả chung giống nhau. Đó là những nước này tìm mảnh đất hứa mới, và họ tìm những cái đề án, những chương trình, những kế sách để rút cái tiền hỗ trợ, bảo trợ từ những nước giàu sang mình. Như vì thế mà phương Tây đến một lúc nào đó cảm thấy rất là ngao ngán với những hoạt động viện trợ cho phương Đông. Mà nếu như chúng ta cũng sinh ra lớn lên và sống theo cái nền văn hóa đó, văn hóa trợ cấp, sinh trợ cấp, thì lúc bấy giờ chúng ta trở nên rất là bị động, tất cả những tiềm năng nội tại chúng ta không còn nữa. Nếu chúng ta thử mô phỏng phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, một trong những hành giả Tịnh Độ Tông rất là ấn tượng, nổi tiếng thời hiện đại, chúng ta thấy khác hẳn. Ngài được hai bằng tiến sĩ danh dự, một cái của trường đại học Queensland ở Úc và một cái của trường đại học ở Texas, Hoa Kỳ. Và hai cái hộ chiếu quyền công dân danh dự cũng của hai nước này. Vì lý do gì Ngài đã được những cái quyền danh dự đặc biệt như thế đó? Rất đơn giản, Ngài đi tới đâu chỉ làm hai việc. Việc thứ nhất là hỗ trợ giáo dục ở địa phương, thứ hai là mở các bệnh viện hỗ trợ về y học cho quần chúng của phương Tây. khuyên hướng đó đi ngược lại rất nhiều cộng đồng của châu Á đã rút cái ngăn khoảng và hỗ trợ về cho mình, là ngày ngày hỗ trợ lại cho dân bản địa. Và do đó ở đâu á nhận sự viện trợ thì ở đó bỗng dưng có sự ơn ích thôi. Do đó người ta muốn ngài trở thành công dân danh dự, tặng cho ngài những phần thưởng danh dự, tiến sĩ danh dự, vân vân. Như vậy là nếu như chúng ta chỉ hoạt động nhận trợ cấp không đó, thì chúng ta vĩnh viễn là những người nhận trợ cấp, mà là thân phận của người nhận trợ cấp thì chúng ta không thể làm được những việc lớn. Chúng ta phải là những người chu cấp trợ cấp cho người khác thông qua lòng từ bi một cách vô điều kiện, thì chúng ta mới làm được con đường dấn thân mà đạo Phật đã dạy. Xin trợ cấp chúng ta vẫn sống được, không phải trợ cấp thì chúng ta sống lại càng ngăn hơn, phải không ạ? Mình làm chủ thì mình thoải mái lắm, làm được vô số chuyện. Cho nên theo đạo Phật là càng giàu càng tốt, vì giàu mới có cơ hội để làm được việc làm. Do đó là chỉ thông qua cách dấn thân làm từ thiện thì chúng ta mới đem đạo Phật đưa vào lòng cuộc đời mới nhiều. Đó là khuynh hướng thứ hai của một tịnh độ dân gian. Khuynh hướng thứ ba của tịnh độ dân gian nằm ở chỗ là thiết lập một cực lạc thế giới tại ngay lòng thực tại của từng ngôi nhà, từng gia đình, từng mối quan hệ và trong tâm của từng con người thông qua lời nói, việc làm và suy nghĩ của chúng ta. Đây là một tịnh độ rất là thiết thực. Tịnh độ này là tịnh độ cần thiết cho mấy mươi năm có mặt đối với chúng ta trong cuộc đời. Nên lúc chúng ta chỉ mơ tưởng một cái ở xa xôi, và giá trị của đó là sau khi chết chúng ta lại đánh mất hết tất cả những giây hiện tại, thì cái điều đó nó sai với phương pháp và thiền Vipassana. Thiền hiện tại hay là giá trị hiện tại không có truy tìm về quá khứ, mà cũng không có ước vọng nhiều về tương lai, mà sống hết mình, sống một cách có ý nghĩa, sống một cách có đạo đức, sống một cách có dấn thân ở hiện tại, cái đó quan trọng hơn rất là nhiều. Trong các ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không mà chúng tôi có dịp đi tham quan tại Đài Loan, tại Úc và tại Hoa Kỳ đó, có một đặc điểm chung, đó là ngôi chùa của Hòa Thượng xây cắt không có hoành tráng, quy mô rộng lớn như là các ngôi chùa của Phật giáo Đài Loan khác, vì Hòa Thượng đã đầu tư vào giáo dục và từ thiện để thiết lập những ngôi chùa tịnh độ ở trong lòng cuộc đời thông qua những hoạt động cụ thể của quần chúng Phật tử. Và Hòa Thượng là người đầu tiên đã nỗ lực ấn tống kinh điển, cho đến ngày hôm nay là ấn tống khoảng 300 đầu sách Anh, Hoa, Việt và mấy ngàn đầu băng giảng. Có một đài truyền hình phát 24/24, và nơi nào có nhu cầu chỉ cần gửi thơ là Hòa Thượng có thể cung ứng cho. Nhưng hoạt động đó là những hoạt động thiết lập tịnh độ trong tâm của con người. Và ở bàn thờ đó, thì luôn luôn có hai câu đối, mỗi phế của nó chỉ có 5 chữ, nội dung rất là sâu sắc: bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Đối với những người theo tịnh độ truyền thống, mặc dầu Hòa Thượng cũng là người chủ trương truyền thống, nhưng mà nội dung nó đã có phần cách tăng theo tịnh độ dân gian. Phần lớn những người theo truyền thống thì nhắm vào cái vế thứ hai là chư Phật sở hộ niệm, nhấn mạnh về tha lực, lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, để mong mỏi kéo gọi, mời gọi quần chúng về với đạo Phật. Chỉ như con đường của tịnh độ tạo ra quần chúng đông lắm, nếu ai mà truyền bá về pháp môn tịnh độ thì có quần chúng trong vòng vài năm là chuyện thường thôi. Tại vì đó là nỗi khao khát của quần chúng mà. Hãy chúng mình đầu tư rất là ít mà thành quả rất là nhiều thì ai không mê. Mình ra ngoài những cái tiệm mà bán vé số đó, mua một tờ vé số có 2.000 chúng độc đắc là 300 triệu, ai không khoái. Còn qua Hoa Kỳ mua một tờ vé số có $1 mà trúng là 10 tỷ, 50 tỷ. Kích thích cái lòng ham muốn của con người, đầu tư ít mà thành quả nhiều, làm cho con người trở nên là chạy theo số lượng, hoặc là chạy theo một cái gì đó như là một phong trào, nhưng mà không có đầu tư nguyên nhân mà chỉ muốn hưởng kết quả. Cái này nó hoàn toàn đôi lúc nó đi ngược với truyền thống đạo đức của nhà Phật. Đi theo tịnh độ của truyền thống thì thường được khuyến khích như là đế nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp phàm phu, mang nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, những nghiệp âm tính, phiền não vẫn có thể sanh về Tây Phương Cực Độ với nguyện hạnh và lòng từ bi bao la của Đức Phật A Di Đà. Ai nghe mà không khoái, không à? Và nhất là những kẻ làm ác là khoái lắm, họ tha hồ mà làm xấu, rồi đến lúc mà gần chết chỉ cần niệm vài ba câu theo những cách khuyến khích của các tổ đó, niệm phải một câu là tội diệt hà sa. Họ nói họ niệm 7 câu thì có thể là nó gấp 7 lần cái hà sa đó, thì tội lỗi suốt mấy mươi năm trên cuộc đời này được rửa một cái tích tắc là hết. Cho nên trong những lời khuyến tấn mang tính cách là thiết lập niềm tin với pháp môn đó, nó tạo ra những cơ hội dẫn đến sự hiểu lầm và ỷ lại lớn lắm. Cái nhu cầu được chư Phật sổ hồ niệm đã làm cho người ta quên đi cái vế quan trọng nhất để có được cái đó là bách phước tự trang nghiêm. Nói một cách khác là nơi nào có bách phước, hay là con người nào biết gieo trồng bằng hàng trăm hạt giống lọc, như là lục độ vạn hạnh, tinh thần Bồ Tát mà Đại Thừa đã dạy chúng ta, lúc bây giờ đó, cái được gọi là chư Phật hộ niệm thực ra là nhân quả hộ niệm chúng ta, chứ không ai hộ niệm hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà phải để Phật, để Bồ Tát vô tạo ra cái linh ứng và tạo ra niềm tin bất thối ở chúng ta nhiều hơn. Còn nói là khi làm lành á thì nhân quả sẽ hộ mình, nghe thấy triết lý nhưng mà không ấn tượng. Người ta làm nhiều quá rồi mà không được, làm hoài mà vẫn là họa vô đơn chí thôi. Còn phước thì bắt trùng lại. Cho nên phải phương tiện, và phương tiện đều có giá trị giới hạn của nó. Những người theo học thuyết phương Tây á, thường tuyên bố rằng nếu như bạn là một người tốt thì Hoàng Thiên không bao giờ phụ lòng bạn. Nếu như bạn là một người lành thì Thượng Đế sẽ giúp bạn. Hay nói cách khác là Thượng Đế không thể nào giúp những người không thuộc lành hay là những người làm ác. Cái đó là một cái nội dung hoàn toàn Phật giáo, chứ không phải là nội dung các tôn giáo khác đâu. Hoàn toàn của Đạo Phật, họ mô phỏng của Đạo Phật. Như vậy là bản chất nhân quả đạo đức cứu chúng ta, cứu con người, cứu cuộc đời, chứ không có Thượng Đế Thần Linh nào cứu hết. Mà nếu Thượng Đế Thần Linh cứu một cách như vậy đó thì rõ ràng các vị đó là những người ô dù trù dập nguy hiểm nhất trên cuộc đời này. Đó là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau, tạo ra những bất hạnh. Cho nên bản chất của Tịnh Độ Tông là nằm ở bách phước tự trang nghiêm. Và khi gieo trồng những hạt giống tự trang nghiêm đó thì chư Phật sổ hộ niệm là chuyện tất yếu đó. Lúc đó chúng ta có muốn không muốn thì các phước báo sẽ trở thành thần linh, trở thành hộ pháp, trở thành vòng đai để bảo hộ chúng ta trước những ách nạn của cuộc đời. Đây là điểm chắc chắn. Do đó tạo ra một tịnh độ nhân gian qua ba góc độ của giáo dục, của từ thiện và của con đường thiết lập một tịnh độ trong tâm, một tịnh độ trong hành động, một độ trong tư duy, một trình độ trong dấn thân đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ làm cho Đạo Phật đó, được quảng đại đa số quần chúng tiếp nhận. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể tiếp tục truyền bá con đường tịnh độ theo truyền thống, với tha lực, với quyền lực, để cho quần chúng Phật tử về với Đạo Phật nhiều hơn. Nhưng mà sau đó chúng ta phải chuyển tâm của họ ở một mức độ cao hơn. Chúng ta đừng tưởng rằng là quần chúng không đủ sức để hiểu những triết lý nhân quả vô thường vô ngã, tu tập bát chánh đạo, tứ diệu đế vân vân. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta đánh giá thấp tiềm năng của họ. Cho nên vấn đề ở chỗ là khi họ tiếp xúc với Đạo Phật trong những năm tháng đầu tiên á, thì hạt giống Phật pháp nào được gieo vào trong đó thì nó trở thành chân lý. Vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Nếu như họ đến Đạo Phật thông qua một ngôi chùa tịnh độ truyền thống á, thì họ sẽ có khuynh hướng là chỉ có niệm Phật để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Còn nếu họ tiếp xúc với Đạo Phật thông qua một Đạo Phật tịnh độ nhân gian á, thì bỗng dưng họ sẽ vận động sự nỗ lực của tự thân nhiều hơn. Cửa ngõ sẽ quyết định đích đến. Các bước đi sẽ tạo thành con đường, và kết quả của đích đến sẽ được thiết lập trên các bước đi. Đây là điều mà chúng ta phải tin, và nó rất là chắc chắn. Chúng tôi đưa ra hai mô hình tịnh độ, một cái là truyền thống và một cái là Tây Phương, để chúng ta thấy được rằng nó có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ trước khi đi vào cái phần phân tích đó, thì xin hỏi là quý vị có nhớ hết nội dung của Kinh A Di Đà không? Nhớ hết không? Tốt quá. Như vậy thì khỏi cần đọc bản kinh này ra. Bây giờ mời quý vị nhận xét ha. Có ai không nhớ không? Có người nói có, người nói không. Thôi bây giờ đọc thì nó chỉ có 4 trang thôi. Thì khoảng 5 phút. Đây là một bản dịch. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do cấp Cô Độc và ông Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Pháp hội bấy giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng. Trong đó nhiều vị là A-la-hán danh vang khắp chốn. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chi Duyên, Ngài Câu Hy La, Châu Lệ Bằng Đà, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đà, Ngài La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tăng Đồ Lô, Ngài Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, ngài Kiếp Tăng Na, ngài Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà và ngài Năng Đà. Các đại Bồ Tát như A Dật Đa, Càn Đà Ha Đề, Văn Thù Sư Lợi và Thường Tinh Tấn cùng dự pháp hội. Vua Trời Đế Thích và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bấy giờ Đức Phật Bảo Xá Lợi Phất hướng về phương Tây khoảng 10 muôn ước cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, hiệu A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy không còn đau khổ, ngay cả từ khổ còn không có mặt, huống chi có thật, luôn sống ăn vui, thân tâm thê thế, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy, núi non đất đai, thành quách cung điện, các thức phương tiện, nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở, cho đến hàng cây, đều nạm bảy báo, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly sa cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bảo, nước tác công đức chảy hoài không dứt, các dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lầu cá trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen năm sắc lớn như bánh xe, nở bài cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng, sen trắng ánh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiễm màu. Nghe hấp dẫn không? Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc trời réo sắc vẳng vọng tầng xanh, như rời khỏi cành hoa mạn Đà La điểm thêm hương sắc. Dân chúng cõi này thường nhạc hoa ấy, vận sức thần thông bay khắp mười phương, cúng dường chư Phật, trưa về bổn quốc ăn trong tỉnh thức, xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, Xá Lợi Anh Vũ, Bạch Hạc Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già và chim cộng mạng, ngày đêm sáu thời các tiếng hót vang, pháp âm vi diệu, bảy bồ đề phần, tám con đường thánh, giúp người nhiếp tâm niệm Phật pháp tăng trở về tỉnh thức. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc gió nhẹ nhẹ thổi, sao động hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bổng, vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loại nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Này Xá Lợi Phất, thế giới Cực Lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này Xá Lợi Phất, ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiệu A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách. Này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng, không thể nghĩ bàn, do vậy Phật ấy hiệu A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, Đức A Di Đà từ khi thành Phật đã hơn 10 kiếp giúp người chứng đắc quả vị duyên giác, cũng như Bồ Tát nhiều như số cát, không thể kể xiết. Này Xá Lợi Phất, người sanh cõi Phật Cực Lạc Tây Phương không còn phấn vương dục lạc thế gian, được bắt thói chuyển, trong đó có vị đã được thăng tiến làm Phật tương lai, những vị như vậy số không thể đếm. Này Xá Lợi Phất, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm bạn Bồ Tát tròn đầy trí đức. Này Xá Lợi Phất, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay, sẽ không dễ gì sanh về cõi ấy. Này Xá Lợi Phất, bất luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khể lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm, nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày. Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn điên đảo mộng tưởng. Đến lúc qua đời, Phật A Di Đà, thánh chúng Hà Sa giang tay tiếp dẫn, khiến được giảng sanh dự hàng thánh chúng không hề chi phân. Này Xá Lợi Phất, vì nhìn thấy được lệ lạc Hà Sa do niệm Di Đà, đa khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương Đức Phật Di Đà thì ở Đông Phương, thì ở Tây Phương, thì ở Nam Phương, thì ở Bắc Phương, thì ở phương dưới, thì ở phương trên, và nhiều các Đức Phật số nhiều số cát ở tại bổn quốc, dùng lưỡi rộng dài phát âm vang vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này, kinh được các Phật tán thán hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, theo ông tại sao kinh này là kinh được các Đức Phật tán thán hộ niệm? Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật Cực Lạc Tây Phương thọ trì hết lòng chánh niệm tỉnh thức, chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói. Này Xá Lợi Phất, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc thì ngay lúc nguyện đã được bắt thối nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng công đức ta rằng Đức Phật Thích Ca thật là hy hữu. Trong đời năm trượt, thế giới mong manh, thấy biết sai lầm, chúng sanh can cường, não phiền nghiệp chướng, thổi thọ ngắn ngủi mà vẫn tu tập đắc đạo, đắc được đạo quả vô thượng bồ đề, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại lợi lạc hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài thoát khỏi ba cõi. Phật vừa dứt lời, ngài Xá Lợi Phất cùng các bồ tát, các a la hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia thiên a tu la vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh này. Chỉ có 4-5 trang này, chúng ta thấy là cả một triết lý của pháp môn tịnh độ của Phật giáo Đại Thừa đã được gói gọn ở trong các dòng chữ đó. Bây giờ quý vị bắt đầu làm việc trích dẫn những ý tưởng minh họa cho ba nội dung. Thứ nhất, ý tưởng mô tả về bản chất Tây Phương Cực Lạc. Ý tưởng thứ hai, mô tả về cư dân tịnh độ. Ý tưởng thứ ba là mô tả về pháp môn tu tịnh độ được giới hạn ở trong bài kinh này. Bây giờ quý vị lên mạnh dạng phát biểu và trích dẫn ra cái phần nguyên tác, có thể bằng chữ Hán hay những ý tưởng mà quý vị có thể nghe từ bản dịch để nêu bật được. Và chúng ta làm bài tập đầu tiên, đó là bài tập trích dẫn về bản chất thế giới Cực Lạc ở trong kinh Di Đà như thế nào. Khi chúng ta làm công việc trích dẫn thì chúng ta nên trung thành với bản kinh. Giới hạn đề tài nghiên cứu là nằm ở chỗ là chúng ta bám sát theo cái phạm vi của các tài liệu một được sử dụng tham khảo. Khi chúng ta nói là chúng ta đang trình bày một thế giới Cực Lạc, bản chất của nó thông qua kinh A Di Đà, thì chúng ta không nên trích dẫn những gì nó thuộc về kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cũng không trích dẫn những kinh nào nó thuộc về kinh Niệm Phật Ba La Mật. Và không thì chúng ta mở rộng phạm vi của nó. Bây giờ chúng ta làm bài tập liên hệ đến kinh A Di Đà. Thì bây giờ thì sư cô nào xung phong xin giơ tay lên. Bản chất của thế giới Cực Lạc có thể được mô tả dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhớ là đừng mô tả từ ý tưởng của mình mà mô tả từ ý tưởng của kinh. Nếu như không có ai xung phong thì chỉ định đó. Bản kinh A Di Đà có nhiều vị đã thuộc cách đây 20 năm, nó bằng với thời gian năm sáng chúng ta có mặt ở chùa đi cụng kinh đám ma cầu siêu cho bá tánh là không biết bao nhiêu bận, không à? Mà bây giờ mình nói mình không hiểu được nội dung về rồi đi đám người ta hỏi mình rồi sao? Ai xung phong thì giơ tay lên. Thời gian chúng ta không còn nhiều mà có đến 3 bài tập lắm. Chúng ta mạnh dạn làm bài tập này rồi thì về sau này đọc bất cứ bài kinh nào chúng ta vẫn có đủ cơ sở tham khảo để trích dẫn những ý tưởng quan trọng cần trích dẫn. Quý vị có thể nêu bằng câu nguyên văn chữ Hán. Ủa sao thấy im phăng phắc vậy? Kỳ thi của chúng ta sắp tới nó sẽ gồm có 2 phần. Cái phần làm bài tập nhận định đánh giá và những điểm sai nếu có về cước chú, thư một tham khảo và trích dẫn. Phần thứ hai là phần trích ý tưởng trong một đoạn kinh cho sẵn. Đây là bài thực tập, mà nếu mà mình không mạnh dạn làm thì đến lúc phần đó chúng ta sẽ bị lúng túng. Nhớ từ nội dung thôi, chứ còn bây giờ mà còn coi cái này nữa thì đâu có thời giờ để mà trích. Làm phần thứ nhất trước đi, đó là bản chất thế giới tịnh độ. cái đó thuộc về pháp môn tu. Còn giờ mình mô tả về bản chất của thế giới tịnh độ được nêu ra trong kinh A Di Đà là gì? Đó là một ý tưởng mô tả về nội dung tinh thần của bản chất thế giới tịnh độ, tức là nơi đó khái niệm về khổ không có mặt và chỉ có những nội dung thuộc về an vui hạnh phúc, cho nên nó được gọi là cực lạc, có nghĩa là cái hạnh phúc đó được lâu dài bền bỉ, không tan biến theo thời gian, không bị giới hạn bởi không gian. Đây là một cái phần mô tả về nội dung tinh thần của thế giới Tây Phương cực lạc, còn những nội dung khác vẫn chưa được phát hiện. Ai tiếp tục bổ sung? Hồi nãy sao thấy có ý kiến nhiều lắm mà sao khi mà cầm máy tới im phăng phắc à? Thì cái lời nhận xét vừa rồi để mô tả về bản chất vật lý của thế giới cực lạc với điểm đặc sắc của nó đó là có bảy báo nằm dọc theo các hàng cây, các lối đi, nói chung là các hạ tầng cơ sở, từ núi non đất đai, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, sông biển ô hồ ô vân vân, đều có được bảy báo. Nếu như chúng ta mô tả như vậy mà không có giải thích khác đó thì nó tạo ra cái mê mẩn, giống như những người nghèo đi tìm một mảnh đất hứa mới về đời sống vật chất. Thì bản chất của đó nó có thể tan biến theo luật vô thường. Như vậy là bản chất của tịnh độ gì nó rất là bấp bênh, không có bền. Cho nên đó, nếu như mô tả phần đó, chúng ta phải nói thêm một lớp ý nghĩa thứ hai là lớp ý nghĩa biểu tượng. Biểu tượng chúng ta có thể phân tích là thất bảo đó là gì, là bảy tài sản thánh. Bảy tài sản thánh là cái gì chúng ta phải nêu ra, và bản chất của bảy tài sản thánh này nó trở thành bảy gia tài tâm linh, gia tài tinh thần, gia tài văn hóa và đạo đức mà con người hành giả tịnh độ có thể có được. Còn nước tám công đức chảy hoài không dứt, có nghĩa là muốn có được cái môi trường thiên nhiên như là tịnh độ thì chúng ta phải gieo trồng rất nhiều công đức. Do đó cái mô tả này phải được hiểu theo nghĩa biểu tượng về triết lý, tức là lớp ý nghĩa thứ hai ở trong nền tảng của kinh điển Đại Thừa. Còn nếu như chúng ta chỉ hiểu trên nghĩa đen chữ trắng thì nó sẽ có những vấn đề rất là nan giải về phương vị học, về địa chất học vân vân. Ai có ý kiến nào khác ngoài hai điểm về nội dung vật lý của bản chất thế giới Tây Phương và nội dung tinh thần ở trên cảnh giới này, còn có những vấn đề nào khác nữa không? Sao không ai giơ tay phát biểu gì hết trơn vậy? Chúng ta mới nêu được có hai nội dung chính, ngoài ra nó còn có về môi trường thiên nhiên, hoàn cảnh sinh hoạt ở thế giới cực lạc Tây Phương, và thông qua đó chúng ta mới thấy nó có những điểm đặc sắc hơn là cảnh giới của phương Đông, của Đức Phật, Dược Sư hay là thế giới Tao Bạo của chúng ta. Chẳng hạn như là trong đó có một cái đoạn mô tả về các loại nhạc trời như là nhạc cụ vân vân vẫn vọng khắp mọi nơi ở các tầng trời, hoặc là chúng ta nghe cái phần mô tả về các loại hoa trời vân vân rơi hòa nhịp với những cái vũ điệu của những nhạc khúc, làm cho cư dân ở đây có một đời sống rất là hân hoan, bay bổng, nhẹ nhàng, tự tại, thảnh thơi. Tức là một ý tưởng đó là mô tả về môi trường sinh hoạt. Bản chất của một thế giới nó gồm có thế giới vật lý, thế giới tâm lý, môi trường sinh hoạt, bản chất đời sống thực tế. Bên cạnh đó, đó chúng ta vẫn thấy là ở cõi Tây Phương này nó còn có những loại động vật nữa. Ở đây nêu ra một số loại động vật đó là chim quý như là Xá Lợi, Anh Vũ, Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già và chim cộng mạng, lúc nào cũng hát vang và tỏa ra những pháp âm vi diệu nhiệm màu để giúp cho hành giả niệm Phật pháp tăng. Ở đây chúng ta không nghe mô tả về cọp, beo, sư tử, chó sói, gấu, những loài thú dữ, bò cạp, rít, rắn, vân vân, không có, chỉ có những loài chim quý thôi. Nhưng mà điểm đặc biệt ở trong đây nêu ra đó là chúng có mặt trên đây là không phải bị nghiệp báo, mà do chư Phật hóa sanh ra để tạo niềm vui cho con người. Nghe thấy hấp dẫn, giống như là các bậc cha mẹ mua nhiều trò chơi cho con em vui chơi ở nhà. Ở đây đoạn kinh này muốn nói một điểm, đó là bản chất của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc về phương diện đời sống tinh thần thông qua mối liên hệ của nó với môi trường thiên nhiên và các loài động vật sống nằm ở chỗ là hài hòa với nhau, không còn thù và bạn, không còn thân và sơ, không còn những ảnh hưởng của chiến tranh, giết chóc, hận thù, bạo động, vân vân. Và dĩ nhiên là trên thế giới đó đó là không có những cái tình trạng của gục. Thế giới Cực Lạc hấp dẫn như thế đó mà cũng có người ngủ gục luôn. Ngoài ra ai còn phát hiện thêm những cái điểm về thế giới Cực Lạc nữa không? Ví dụ như đó còn mô tả về cảnh gió thổi làm sao đồng các hàng cây tạo ra rất nhiều âm hưởng trầm bổng du dương vi diệu không cùng. Nói chung là ba cái đoạn vừa nêu á liên hệ đến bản chất của môi trường sinh thái, các điều kiện sinh hoạt liên hệ đến hạnh phúc của con người trên Tây Phương. Như vậy là chúng ta có ít nhất là 5 ý tưởng ở trong kinh A Di Đà mô tả về bản chất của thế giới Cực Lạc. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần bài tập thứ hai, đó là hãy tìm ý trích dẫn liên hệ đến nội dung của cư dân thánh giả tịnh độ. Cái lời trích dẫn vừa nêu nói về bản chất cảm xúc và nhận thức của cư dân tịnh độ là không còn đau khổ. Ngoài ra còn gì nữa? Cái phần vô ta mát đạo nó thuộc về bản chất của thế giới Cực Lạc. Chúng ta có thể bổ túc thêm cái phần là không có ba đường ác. Và nó là một cái nội dung quan trọng nói về bản chất của Cực Lạc là vậy đó. Bởi vì bản chất của tư khổ còn không có, huống chi là có thật, mà ba đường ác là có thật. Còn đây chúng ta đang làm cái phần bài tập thứ hai, bản chất của cư dân tịnh độ được mô tả như thế nào trong kinh. Bây giờ bật mí chút xíu. Thứ nhất á, kinh A Di Đà mô tả về cấp độ tâm linh của cư dân tịnh độ khác nhau, bắt đầu bằng hình thức thấp nhất là A Bệ Bạc Trí, tức là bắt thói chuyển, cho đến các quả vị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, nhiều như là số cá không thể kể xiết. Và có nhiều vị được gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là thăng tiến là Phật ở tương lai. Do đó là phạm vi cư dân tịnh độ đó được bắt đầu trong những vị bắt thói chuyển và kết thúc ở nhất sanh bổn xứ. Và do đó không có những cư dân theo ý nghĩa bình thường. Do đó học thuyết đến nghiệp vãng sanh khó chấp nhận được lắm. Tại vì nếu chúng ta nhập cản thần dân của cõi Ta Bà về Tây Phương, trong vòng một năm sau Tây Phương trở thành Ta Bà. Bởi vì con người tạo ra thế giới, tư duy của con người tạo ra một phần của người đó. Nếu như chúng ta nhập cản khoảng chừng 50 triệu người miền Bắc sang đất nước Ấn Độ, trong vòng một năm chúng tôi cam đoan là tất cả các loài chó ở đây sẽ không còn nữa. Vì chó ở Ấn Độ được xem như là loài động vật gần gũi của con người mà không ai nuôi, đi đầy đường hết trơn. Nếu chúng ta nhập cản khoảng chừng vài triệu dân săn bắn sang đất nước Ấn Độ, thì các loài chim chóc và các loài gia súc hay là những loài thú gần gũi con người sẽ bị diệt chủng thôi. Bởi vì con người đó đã tạo ra một cảnh giới sống tương tự. Do đó đến nghiệp vãng sanh theo ý nghĩa mà mang hết tất cả phàm phu tục tánh của con người sang Tây Phương, thì Tây Phương đó chính là Ta Bà. Còn nếu ở tại Ta Bà này mà nếu chúng ta tu tập, chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa cảm xúc, thì lúc bấy giờ Ta Bà đó chính là Tây Phương. Đạo lý này không phải là đạo lý triết lý gì cả, mà nó là một sự thật. Con người tạo ra thế giới, con người tạo ra môi trường xung quanh. Còn những người yếu á, thì môi trường xung quanh tạo ra người đó. Nội dung thứ hai liên hệ đến là cảnh giới tâm linh của các cư dân tịnh độ, đó là người sanh ở cực lạc Tây Phương đã không còn những vấn vương về dục lạc thế gian nữa. Đó là nguyên nhân để dẫn đến một cảnh giới được gọi là cực lạc hoàn toàn, hạnh phúc an vui chính cũ. Nếu chúng ta bỏ qua đi yếu tố này đó, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của cư dân tịnh độ đâu có khác chi với đời sống của cư dân ở cõi Ta Bà đâu. Chúng ta còn có thể liên lạc đến cái sinh hoạt hàng ngày của cư dân tịnh độ là gì? Có ai nhớ không? Có người mới vừa nói là hái hoa cúng dường chư Phật mười phương, phải không? Ngoài ra còn gì nữa? Ăn rồi kinh hành từng bước thảnh thơi. Đúng quá trời mà không chịu nói. Nó mới có hai nội dung thôi, nhưng mà nó chỉ là mô tả và nghĩa đen. Nếu như chúng ta tu tập mấy chục năm trời để sanh về Tây Phương cực lạc, mỗi buổi sáng chỉ đi hái hoa cúng dường chư Phật mười phương, thì uổng ích vô cùng, bởi vì Phật đâu cần những loại hoa đó, phải không ạ? Cũng giống như chúng ta đi du lịch từ hành tinh này sang hành tinh kia chỉ để đem một bó hoa tặng cho một người nào đó, thì không có giá trị gì đâu. Cho nên đây chúng ta phải hiểu hoa này là hoa công đức, hoa phước báo, qua những hạt giống thiện, qua từ bi, qua tuệ giác, qua hành đạo, qua dấn thân, qua từ thiện xã hội, nói chung là qua dạng hạnh công đức. Tất cả các cư dân tịnh độ hằng ngày phải lao động, dĩ nhiên phải là bằng những chức nghiệp liên hệ đến kinh tế, thông qua thị trường kinh tế đấu tranh lợi trừ, mà là cùng nỗ lực làm để phục vụ cho cuộc đời. Và chúng ta cúng dường chư Phật mười phương bằng những thành quả Phật sự cụ thể như thế đó. Chứ mà không cần chúng ta đốt nhang rồi đốt nhang ngày bị nghẹt thở chết. Đó là sự thật đó. Có người hỏi chúng tôi là đốt nhang có phước hay không? Chúng tôi nói là phước ít nhưng mà tội thì nhiều. Người ta nghe ngạc nhiên liền. Trước nhất tượng Phật có thể mấy chục triệu, đốt nhang có 1 xu 2 xu à, làm cho tượng Phật nó đen hơn tôi. Chùa là bị nám hết trơn, sau thời gian phải quét lại, tốn tiền quá trời của đất để tẩy đi những cái nhang đó. Đó là chưa nói đến ảnh hưởng sức khỏe về phổi và tâm, cũng như là bệnh tim của con người khi mà hít thở quá nhiều những độc tố làm như là kết quả hóa chất của nhang được làm ra. Những thứ đó Đức Phật không cần chút nào cả. Do đó chúng ta đừng có cúng hoa như những loại hoa tươi để có được thân hình tốt đẹp ở đời sau, cái đó đâu có cần thiết, phải không ạ? Do đó chúng ta phải cúng chư Phật bằng những thành quả Phật sự, bằng sự dấn thân, bằng sự làm lành. Đó là hoạt động hàng ngày của cư dân tịnh độ. Còn sinh hoạt liên hệ đến chế độ ngủ nghỉ ngơi đó, thì các cư dân tịnh độ này ăn cái gì? Quý vị thử đoán coi, họ sống bằng cái gì? Có người nói là sống bằng pháp âm, Có người thì nói là sống bằng thiên diệt thực. Quý vị chấp nhận không? Ở đây chúng ta phải dựa vào kinh A Di Đà.
Thầy là cũng ăn cơm rồi xong đi kinh hành.
Quý vị có đồng ý không? Có người nói không. Rõ ràng đó là nguyên nhân đó, đâu có nói gì dư thừa trong đâu. Phản thực kinh hành, ăn cơm xong rồi đi kinh hành chứ Đức Phật đâu nói ăn chapati, đâu ăn bánh mì Tây, đâu ăn hamburger của Mỹ, đâu ăn những cái loại thực phẩm của Ý, mà là ăn cơm cũng giống như là ta bà chúng ta thôi. Nhưng mà khác là chúng ta ở chỗ là ăn cơm xong rồi không có ngủ liền, để không có những chứng bệnh béo phì, mà phải đi thiền hành từng bước thảnh thơi, khỏi tốn tiền tập thể dục dụng cụ. Vấn đề căn bản nằm ở đó, cho nên bệnh tật không có. Như vậy là cư dân tịnh độ là mỗi ngày cũng đều phải tập thể dục hết trơn á. Sáng mơ đi làm công tác từ thiện, làm vô số công việc, nhưng mà tiết kiệm công đức dữ lắm, không có ngủ khách sạn, mà hoàn độ bổ quốc trở về nhà để dành dùm cái tiền đó làm những công việc từ thiện khác nữa. Như vậy là họ biết tiết kiệm công đức của mình ghê gớm lắm. Cho nên ai mà không có được hành tiết kiệm á, thì đừng có hy vọng mà vãng sanh. Về đó cũng phải tập lại từ đầu thôi à. Cho nên có thể nói đó, để có được tấm hộ chiếu đi sang Tây Phương Cực Lạc đó, thì chúng ta phải có những cái hoạt động, đó là rải qua công đức bằng các hoạt động cụ thể để cúng dường chư Phật một cách thiết thực. Thứ hai là chúng ta phải làm rất nhiều việc lành, ăn cơm trong tỉnh thức chứ không phải ăn cơm ở trong sự nói chuyện, trò chuyện với nhau. Và cũng không ăn sang trọng, không có nghĩ là sang trọng, đơn giản thôi. Là tu tập vô lượng công đức, đó là chúng ta sẽ có được cái tấm hộ chiếu để đi về Tây Phương, mà được nhập cảnh không là chuyện khác nữa. Lúc đó chúng ta phải nộp đơn để xin cái visa. Visa này được chư Phật duyệt xét kỹ lưỡng lắm. Đức Phật đã đề cập đó như là nội dung thứ ba, đó là bản chất của pháp môn tịnh độ ở trong kinh A Di Đà. Ai có thể phát biểu về cái tấm visa được nhập cảnh vào trong Tây Phương Cực Lạc là gì? Có người vừa nói là nhất tâm bất loạn, rất là hay. Đó là một cái đoạn văn mô tả về sự tiếp rước của Đức Phật A Di Đà dành cho các hành giả có niềm tin không lai chuyển, niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Cả cấu trúc của đoạn văn đó nằm trọng tâm ở cái câu nhất tâm bất loạn. Phương pháp nhất tâm bất loạn được xem như là một trong những nghệ thuật thiền quán rất là lớn. Trong trạng thái của sự nhất tâm á, khuynh hướng trở về quá khứ như là một nhu cầu của tiếc nuối về cảm xúc đã không còn nữa. Khuynh hướng hoài vọng về tương lai như là một niềm mơ ước cũng được vắng bóng, mà tất cả được tập trung cao độ hiện tại, thân và tâm của hành giả trong trạng thái như nhất, không tách rời khỏi nhau. Đó là trạng thái nhất tâm. Và nhờ nhất tâm như vậy đó, thì hành giả đã vượt lên trên những tư duy quan niệm thông thường của cuộc đời. Ví dụ như là làm những nghề điêu khắc, chạm trổ, họa sĩ, thư pháp, vân vân, đều có những sự tập trung nhất định, nhưng nó lại không thuộc là nhất tâm. Bởi vì các văn nghệ sĩ vẫn đang còn đeo đuổi quá khứ hoặc là tương lai, bỏ đi mấu chốt của hiện tại. Do đó phải thêm cái vế bất loạn thì mới làm xác định được nội dung được chứa đựng ở trong nhất tâm này là con đường hướng thiện, con đường chuyển hóa, con đường làm thăng hoa đời sống cảm xúc nhận thức của hành giả. Ngoài ra còn có thêm gì nữa không? Chúng ta phải hiểu nhất tâm bất loạn như vậy. Chứ trong bản kinh này Đức Phật không hề nói là hễ niệm danh hiệu Ngài sẽ được vãng sanh, không có. Và bên cạnh đó Ngài còn đưa ra một cái tiêu chí như là điều kiện tiên quyết để có được visa. Đó là những người nào mà niềm tin dễ lai, nghiệp dày phước mỏng thì vĩnh viễn không sanh được về. Đức Phật nói nghiệp dày phước mỏng là điều mà chúng ta không thể không nhớ được. Là muốn sanh về đó đó, dầu cho ở ta bà này có xuất cả chúng ta lậu, thông qua hệ thống hối lộ hoặc gì đó. Nhưng mà ở Tây Phương là không cho chúng ta nhập cảnh vô đâu, khó lắm. Phải có phước báo dày và nghiệp báo ít, tội lỗi được chuyển hóa thì mới được nhập cảnh vào. Bằng không đến phi trường của Tây Phương Cực Lạc là chúng ta bị chuyển về Việt Nam, chuyển về Ta Bà thôi. Đó là sự thật. Ngoài ra ai còn phát hiện thêm những ý tưởng nào không? Chỉ nếu mà chỉ có niệm Phật với tâm bất loạn không thì đơn giản quá, phải không ạ? Ngoài ra còn có thêm nữa, Đức Phật đã nói chúng ta phải huấn luyện và tu tập một cái lỗ tai theo công thức và nội dung của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là quán chiếu bằng tâm chứ không phải là bằng con mắt. Sự quán chiếu đó đã làm chúng ta tăng cao giá trị của những sự vật hiện tượng bình thường trở thành phi thường và khác thường. Chúng ta vẫn tiếp xúc với là trời mây non, nước cỏ cây hoa lá, tiếng gió thổi, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy, mây bay, tiếng động tịnh của cuộc đời của con người trở thành những pháp âm vi diệu. Như vậy là bản chất vật lý của những thứ này vẫn chính là nó, nhưng mà với cái nhìn tuệ giác đó, nó trở thành pháp âm. Và nếu để làm chuyện đó thì chúng ta đâu cần phải về Tây Phương, ở trở cho bà chúng ta vẫn làm được thông qua nghệ thuật quán tưởng thiền định. Do đó đây là một trong những phương pháp tu tập rất là quan trọng. Mà muốn thiết lập một Tây Phương tịnh độ phương Tây thì đầu tiên chúng ta phải thiết lập những tịnh độ nho nhỏ ở trong ngôi nhà của mình. Ví dụ nhà mình tối ngày có những người cứ cãi lộn, chửi bế, phê bình, chỉ trích, làm sao mình quán cái đó trở thành pháp âm vi diệu đó, thì lúc bây giờ não phiền không còn nữa, khó khăn vô cùng, phải không ạ? Mà tu cái đó mới là thành công. Chứ còn mà về Tây Phương mình ngồi với Phật thì dễ lắm, Phật im re suốt ngày nè, mà nó đúng nó tốt nó xấu gì ngài cũng im re, ngài đâu có nói gì đâu. Cho nên tu với ngài thì dễ, nhưng mà tu với những cái phi ngài, không phải ngài, mà tu với người phàm kẻ tục mới khó. Trong một thời gian gặp Phật chỉ có 4 tiếng một ngày, gặp với cuộc đời đến 20 giờ và thường xuyên thường trực. Do đó phải nạp vào nội dung và cách quán Quan Thế Âm thì chúng ta mới biến những âm thanh bình thường của cuộc đời trở thành những âm thanh vi diệu. Đó là nội dung tu tập. Kế tiếp còn gì nữa? Ngoài ra chúng ta còn biết là cứ mỗi một lần gió thoảng qua, chim hót thì đều tạo ra một cái bước ngoặt rất là lớn ở trong tư duy nhận thức của hành giả, giúp cho hành giả trở về trong tỉnh thức niệm Phật Pháp Tăng. Như vậy là bản chất của chánh niệm tỉnh thức đó, thông qua việc thiết lập chánh niệm trên đối tượng của Đức Phật, đối tượng đặc điểm của chánh pháp, đối tượng đặc điểm của chư tăng, làm cho hành giả nhiếp tâm dễ dàng hơn. Rõ ràng đây là ba pháp niệm trong pháp luật niệm của kinh Tạng Pali. Mà nếu như hành giả mà không có phần niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không tin tâm bảo, không hướng tâm theo góc độ vừa nêu, thì bản chất của Tây Phương Cực Lạc cũng khó có thể đạt được lắm. Như vậy là đừng có tưởng về Tây Phương là có những pháp môn tu là cao siêu quyền diệu hơn ngoài những cái niềm tin đối với tam bảo, hướng dẫn tâm mình vào những đối tượng tích cực để cho mình sống được an vui hạnh phúc. Ngoài ra còn gì nữa? Bài kinh này ngắn mà mình không móc ra được hết những nội dung chính đó. Sau này khi làm một bài kinh dài thì hay mệt đó. Thì dĩ nhiên khi nãy chúng ta đề cập đến sinh hoạt của cư dân tịnh độ, thì trong sinh hoạt đó là một pháp tu. Đối với người thường đó, sinh hoạt là sinh hoạt. Đối với người sáng đạo hay cái người có tầm nhìn về đạo đó, thì trong sinh hoạt chính là tu. Tu không tách rời khỏi sinh hoạt mà tu trong sinh hoạt, đem đạo vào trong đời, đừng tách đạo ra khỏi đời. Trong việc làm công tác từ thiện xã hội, rải hoa cúng dường cũng phải tu, rồi phản thực kinh hành là tu. Tất cả những đó đều là tu hết. Cho nên là cư dân tịnh độ là tu 24 giờ trên 24 giờ. Đừng tưởng rằng cứ niệm Phật sơ sơ bằng công cứ lần chừng vài trăm sâu chuỗi là có thể sanh Tây Phương, không đơn giản gì đâu, khó lắm. Những cái nào mà nghe nó đơn giản nhất đó, là những cái khó nhất, rồi những cái nghe nó là khó nhất đó, mà trở thành đơn giản nhất. Bởi vì khi mà đi vào chiều sâu của nó, chúng ta có đường đi nước bước, có từng lớp, có thứ tự, và không sợ bị lạc. Còn nếu như chúng ta bỏ đi những cái này đó, chúng ta dễ dàng bị lạc lắm. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta đã làm được 3 bài tập nho nhỏ. Rất tiếc là sự đóng góp quý vị hơi ít. Bây giờ quý vị muốn thi bài kinh nào? Là bài kinh Phổ Môn không? Kinh Phổ Môn còn dễ nữa. Tức là về quý vị đọc thật kỹ kinh Phổ Môn, thì trong cái bài thi đó, nó sẽ tức là không có trích ra kinh nữa, mà buộc quý vị phải nhớ. Chúng tôi sẽ ra một cái tiêu đề là hãy tìm ý trích dẫn về cái gì đó ở trong kinh Phổ Môn. Kinh Vô Lan mới là khó đó. Kinh Vô Lan là ná thở luôn, tìm không ra đâu. Thì giờ thôi cho ra hai kinh, một kinh là Vu Lan, một kinh là Phổ Môn, chọn kinh nào cũng được. Thì ai chọn kinh Vu Lan cũng được, chọn kinh Phổ Môn cũng được. Còn ý tưởng của nó đó sẽ được đưa ra. Mà chọn kinh Di Đà sẽ đưa ra những ý tưởng mà không có phân tích nãy giờ. Thì nó còn khó hơn nữa, những điều này chúng ta biết rồi. Cho nên đó là sẽ ra trong hai kinh. Hồi kỳ sau đó, thứ hai thì chúng ta sẽ làm bài tập này. Ủa nghỉ hả? Phải không? Bây giờ là tuần sau là thi hả? Nói gì vậy? Bài tập này giờ tự làm dễ mà. Thứ hai tuần sau có học không? Nghĩ hết rồi hả? Hai giờ sau thì có Thượng Tọa Quan Tâm sẽ giảng về pháp môn tịnh độ. Vậy thì bữa nay là thứ năm phải không? Thứ bảy sẽ phát cái tờ bài giải. Bài giải để quý vị tự coi. Nhưng mà khi thi thì không có nằm trong võng đâu, mà nó nằm ở những cái khác. Vấn đề ở chỗ là mình phải hiểu thôi. Phải hiểu thì mình mới làm được. Mà muốn hiểu thì phải thuộc. Muốn thuộc thì phải đọc. Muốn đọc thì phải có sách. Đại khái vậy thì quý vị cố gắng về ôn. Nói tóm lại là bài thi quý vị gồm có hai phần. Phần 1 là các bài tập về trích dẫn, về trích dẫn rồi về hậu chú, về cước chú, rồi về thư phụ tham khảo là phần thứ nhất. Phần thứ hai liên hệ đến trích ý, tìm ý dẫn chứng từ kinh Di Đà, xin lỗi, từ kinh Phổ Môn và kinh Du La. Quý vị nghỉ giải lao 15 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp đón Thượng Tọa Quan Tâm, người đã phát tâm cúng cho học viện chúng ta là 450.000 đô để xây dựng cái tòa nhà học viện này. Và nếu như không có sự phát tâm đó thì chúng ta không có cơ sở học như ngày hôm nay đâu. Và trong tương lai Thượng Tọa sẽ còn cúng cho chúng ta nhiều việc khác nữa. Nên theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thì tuyên dương công đức, là tán dương công đức là một hạnh nguyện không thể thiếu. Tu theo nhà Phật thì chúng ta phải biết ơn nghĩa và tán dương. Tán dương để cho ý nghĩa xã hội của việc làm lành được mở rộng và nhiều người cùng dấn thân để làm việc hơn. Thì chúng ta kết thúc tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về cấm tân càng đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.